Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày vui của tăng đoàn Phật tử chùa Hạnh Lâm khi chúng ta vinh dự đón tiếp trưởng lão hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến chứng minh lễ khánh thành giảng đường chùa Hạnh Lâm, cùng có lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh và các tỉnh thành lân cận. Nhân dịp này, tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài vượt qua nghiệp thị phi, chỉ trích và oán thù. Kính thưa các quý thầy hữu tri thức, tôi dựa vào kinh Pháp Cú, bản dịch do chính tôi thực hiện, với tựa đề là 423 lời vàng của Đức Phật. Sắp tới đó, Quỹ Đạo Phật ngày nay chùa Giác Ngộ sẽ ấn tống cúng dường đến chùa Hạnh Lâm quyển kinh này cũng như các quyển kinh tùng Việt khác, nhằm giúp cho các quý Phật tử tu học tiếp cận trực tiếp kinh điển bằng tiếng mẹ đẻ của mình, nhờ đó dễ dàng hiểu những lời đạo Phật thông qua Phật dạy một cách sâu sắc, theo đó thực tập có kết quả. 423 lời vàng có rất nhiều chủ đề, và chủ đề được lựa chọn ra đây có mối liên hệ đến tâm sân. Theo Đức Phật trong các kinh, tâm sân hận là một trong ba gốc rễ của khổ đau. Nặng nhất của sân hận là các hình thái chiến tranh dẫn đến sự chết người, tàn phá các công trình, ly gián, hận thù, quan trái, oán kết. Trong thời chiến tranh đối đầu, một mất một còn. Trong thời chiến tranh lạnh, không thể hàn gắn với nhau. Trong những hiềm khích và rất nhiều các biểu đạt tiêu cực dẫn đến những khoảng cách xã hội giữa chúng ta và những người khác. Để vượt qua được tâm sân hận, khép lại một gốc rễ trong ba gốc rễ của khổ đau, các quý Phật tử hãy lần lượt ôn lại lời Phật dạy về các lĩnh vực này. Vấn đề 1: vượt qua nghiệp thị phi. Tôi xin trích dẫn ba câu kệ Pháp Cú mô tả về các góc độ của nghiệp thị phi, tác hại của nó và cách thức vượt qua nghiệp xấu ác này. Trước nhất là kệ Pháp Cú 227. Đức Phật dạy như sau: người im lặng bị chê không biết, kẻ phát ngôn mang tiếng lắm lời, có ai không bị chê cười, thị phi là thói miệng đời xưa nay. Trong lời vàng này đó, Đức Phật nhấn mạnh đến ba góc độ. Thứ nhất đó, những người giữ hạnh thinh lặng, ít nói những gì cần thiết, nói cái gì là chắc cú cái đó, nói chân lý, nói đạo đức, nói lời hay lẽ phải, nói những lời khuyên chân thành. Thì thường á, bị kẻ ganh tị và không thích cho đó là kẻ lắm lời, nhiều chuyện. Cha mẹ dạy con cái, nếu con cái không hiểu được tấm lòng vĩ đại của cha mẹ muốn con cái trở thành những người có giá trị trong đời đó, thì sẽ phiền não, khó chịu, thậm chí hỗn hào. Và khẳng định với cha mẹ rằng là những điều ba mẹ nói con biết hết rồi, con tự làm chủ cuộc đời của con, cha mẹ khỏi phải phiền lòng. Nói như là một tinh thần tự lập, không dựa dẫm, nhưng mà trên thực tế đó, lòng tự ái này làm cho nhiều người con bỏ mất cơ hội đó học được những điều hay, và nhất là các kinh nghiệm sống còn trong cuộc sống. Phương diện thứ hai, những người không nói thì thường bị liệt vào nhóm là chẳng biết gì, cho nên đó, bị chê cười, phê bình, chỉ trích, nói xấu. Nói chung là con người có hai phương diện, hoặc nói hoặc nín. Nói cũng bị phê, mà nín cũng bị chê. Đó là cái mâu thuẫn của cuộc sống. Phải nhận thức được hai phương diện đó, đó, để khi những lời phê bình chỉ trích xảy ra với chúng ta, ta không phải ngỡ ngàng và có những phản ứng của nỗi khổ và niềm đau. Phương diện thứ ba, Đức Phật khẳng định đó, thị phi là miệng đề xưa nay. Đó là thói quen xấu của kiếp người, rất khó có thể vượt qua. Tháng 3 2018, báo chí đồng loạt đưa tin một cô giáo dạy toán ở một trường thuộc thành phố Hồ Chí Minh gần 4 tháng trời không nói một câu nào với các học sinh trong lớp học của mình, chỉ vì một lý do giận tức thôi. Đó là có một học sinh nọ hăm dọa cô giáo này là sẽ thâu băng tất cả các bài giảng toán của cô ấy và tìm kiếm các sơ hở để tung lên trên mạng làm xấu danh tiếng của cô ấy. Hận, tức, khó chịu trước câu nói thách đố của một học sinh, cô giáo ấy chỉ viết bài trên mạng không nói gì hết, tạo ra sự hành hạ cảm xúc và bạo lực tinh thần đối với mấy chục học sinh còn lại ở trong lớp học đó. Các học sinh chịu được không nổi, báo với cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo chủ nhiệm hòa giải nhưng không thành công. Lẽ ra nên báo với ban giám hiệu có những hình phạt chế tài để cô giáo đó trở lại người bình thường, làm cho không khí của lớp học trở nên đó, vui tươi, thoải mái và có hiệu quả. Và đến ngày 3 tháng 3, khi Sở Giáo dục và Đào tạo có một cuộc đối thoại về chủ đề đức trí văn và đức trí thể và mỹ với các học sinh tiên tiến, thì nữ sinh Phạm Cao Toàn đó chia sẻ và bộc bạch sự kiện này ra với những giọt nước mắt rất là tức tưởi. Thì lúc đó báo chí mới vào cuộc và khép lại vụ này bằng sự hòa giải giữa cô giáo và các học trò. Sự im lặng đó là một kỷ luật rất đáng buồn suốt 4 tháng. Trong kinh đó, Đức Phật nói người có miệng lặng thinh không nói đó thì quả chứng tối đa là câm. Quả gần đến đó, đó là ác khẩu. Con người hơn được con vật là nhờ có được truyền thông, kinh nghiệm, tri thức, đạo đức, xã hội và các cái quyền căn bản. Các loài vật giàu thông minh như là cá heo không có cơ hội truyền thông, cho nên nó không thể giỏi như là con người được, mặc dù IQ của loài này đó cao hơn con người. Do đó người tu học Phật đừng nên ngộ nhận rằng không nói là tu tịnh khẩu, không nói là câm. Còn tu tịnh khẩu là gì? Đó là miệng thanh tịnh, bao gồm bốn phương diện: nói những lời có sự thật, nói những lời tạo dựng sự hòa hợp đoàn kết, nói những lời lịch sự và văn hóa, nói những lời có ích và giá trị, chứ không phải là lặng thinh không nói. Đối lập với nghiệp lặng thinh không nói một cách tiêu cực là nghiệp chỉ trích, tức là phê bình, lắm lời, nói nhiều, nói dai, nói dài, nói dở, nói chì chiết, nói châm biếm, nói chọc tức. nó tạo ra nỗi khổ niềm đau ở tha nhân là điều nên tránh. Và qua bài kệ này, Đức Phật kêu gọi chúng ta hãy xem thị phi bao gồm lời khen và tiếng chê là chuyện bình thường, không có gì phải quan trọng hóa nó, nghiêm trọng hóa nó, cường điệu hóa nó. Các bạn sẽ trở nên giống như là một người đang ở ngoài mưa, có khoác vào cơ thể mình chiếc áo mưa, các bạn sẽ không bị mưa tấn công. Công việc của các bạn không phải dùng vũ khí gậy gộc để tấn công và trả đũa lại mưa, vì việc đó là vô ích. Các bạn chỉ làm cho mình bình an trước cơn mưa là được. Nếu không có áo mưa, các bạn có thể đứng tạnh ở một vệ đường, ở một hiên nhà. Sau khi mưa kết thúc, các bạn tiếp tục đi trên hành trình mà mình đã sắp đặt để đạt được mục đích cao quý. Để khẳng định quy luật mà Đức Phật vừa nêu, khen chê là miệng đề xưa nay, bài kệ 228 Đức Phật dạy như sau: như quy luật điều này kim cổ, chẳng ai từng toàn bị chê thôi, cũng không mãi được khen hoài, khen chê là thối, miệng đề bằng chi. Chân lý mà Đức Phật nêu ra trong bài kệ này đó là không bao giờ có ai, dầu là thánh nhân, kể cả Đức Phật, được tất cả mọi người trên quả địa cầu này, hay là ở trong đất nước mà mình đang sống, ở trong một cộng đồng mà mình là thành viên, hay là trong một ngôi nhà mà mình là một tế bào, hoàn toàn được khen. Dầu có tốt cỡ nào đi nữa, hoàn thiện, châu đáo, tích cực, làm lệ lạc hạnh phúc cho nhiều người, việc hoàn toàn được khen là không thể có. Và chân lý thứ hai Đức Phật khẳng định là cũng không ai hoàn toàn bị chê, vì ở người tệ, dở, xấu nhất đi nữa vẫn có tiềm ẩn như một tiềm năng tích cực ở một phương diện nào đó. Chẳng hạn, ở đây quý vị có xem các bộ phim mafia của Ý chưa? Nếu chưa xem đó thì nên lên trên mạng gõ phim mafia, thì quý vị sẽ thấy rằng là ngay cả những tên trùm mafia giết người hàng loạt, gây bất ổn xã hội, buôn bán ma túy, bảo kê cho các nhóm tội phạm, vẫn có tình thương với con chó, có tình thương với một người nào đó, có tình thương với bất kỳ ai đó mà người đó cảm thấy là động lòng. Và cũng vì cái tình thương đó mà nhiều tên trùm mafia đã phải xa lưới của luật pháp và tuyên án tử hình. Cho nên là không có người hoàn toàn xấu, và do vậy không ai sẽ bị hoàn toàn chê. Nhận thức được điều đó, đó khi làm Phật sự, tham gia các hành sự, đóng góp vào các việc nhân đạo, nếu lỡ quý vị bị bạn, người thân, kẻ đối thủ, người không tùy công đức, ganh tị, hiềm khích, nói những lời chơi bai, thì các bạn nên xem đó là thói đời. Nhận thức đó là thói đời rồi đó, thì chúng ta không bận lòng khổ liệt về nó nữa. Bằng chi cho mà, để ý chi cho mà, công việc mình cứ làm, cứ làm hết bổn phận, trách nhiệm, cam kết, đóng góp, phụng sự để góp phần cải thiện tích cực xã hội và cuộc sống này. Kết quả như thế nào, hoan hỷ chấp nhận như thế đó. Ai chưa hiểu mình, nỗ lực để tháo mở sự hiểu lầm. Đã nỗ lực hết mình nhưng mà người ta cứ cố tình hiểu sai, nói sai, phê bình sai, chỉ trích sai, các bạn cứ hoan hỷ coi như không có gì. Còn nếu nó tổn hại đến các quyền lợi cao quý của các bạn, nặng nhất là vu khống, các bạn có thể nhờ luật pháp can thiệp để mang lại cái công bằng xã hội cho bản thân. Để vượt qua nghiệp và thị phi như là một thói đời, bài kệ 81 Đức Phật dạy như sau: như tảng đá vững vàng trước bão, người trí hiền làm chủ cái tâm, điềm nhiên trước cảnh phủ phàng, khen chê chẳng động, không màng thị phi. ẩn dụ tảng đá là một hình ảnh bền vững, kiên cố, bất khuất, hiên ngang. Bão táp không làm cho cục đá đó bị hề hấn gì. Sóng to, gió lớn cũng không thể làm cho cục đá đó bị hư hoại. Cục đá vẫn sừng sững thấp đối với thời gian. Người có tâm không động trước những lời khen và tiếng chơi đó, khi biết rõ chúng ta sống tốt, làm đúng, lương tâm, đạo đức, giá trị tích cực cho đời, thì tại sao chúng ta phải bận lòng trước những lời chỉ trích phê bình của người thiếu thiện chí, ganh tị hoặc là hiểu lầm? Dĩ nhiên là nếu có cơ hội, chúng ta phải giải bày tất cả những điều bị ngộ nhận để cho những người xấu không còn cơ hội tiếp tục nói xấu. Sau khi đã nỗ lực hết rồi đó, mà kẻ xấu vẫn tiếp tục, thì chúng ta nên nghĩ rằng đó là nghiệp riêng của họ và nhân quả sẽ trừng phạt họ. Còn cái công việc của mình đó là không làm thay thế chức năng của nhân quả, cũng không làm thay thế chức năng của luật pháp. Bị tổn hại nghiêm trọng về quyền lợi hợp pháp đó, chúng ta nhờ luật pháp can thiệp như đã nói. Nếu nhờ luật pháp mà luật pháp bị lũng đoạn, bao che ô dù hoặc là thiếu bằng chứng, thì quý vị cứ để cho luật nhân quả xử những kẻ xấu. Công việc của mình là tiếp tục làm việc thiện và mong cầu kẻ xấu đó sớm hồi đầu, mở được lượng từ bi, hay tối thiểu là tùy hỷ công đức để kết thúc nghiệp xấu đó, và cần phải trở thành là người trí. Người trí được định nghĩa là gì? Làm chủ tâm, làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ thói quen, ứng xử, lối sống, và làm chủ các hành vi tích cực. Và biểu hiện của người trí đó là thản nhiên, điềm nhiên trước lời khen tiếng chê. Khi ai khen mình một điều gì đó, mình tự đánh giá rằng là nếu tôi làm đúng là có giá trị, tôi được khen là chuyện bình thường, do vậy không có gì phải hãnh diện tự hào hết á. Đó là nhân quả mà, không có nở lỗ mũi ra, cái tim đập thình thịch, rồi tự buông phòng mình lên để dúa dính vào cái tôi. Người ta khen mình cứ để ta khen, nhưng bản thân mình không chìm theo lời khen đó. Còn khi mà bị chỉ trích đó, thì ta tự đánh giá lại bằng sâu nhân cách rằng là tôi có lỗi không, tôi có xấu không, tôi có làm nhiều gì để đáng phê bình chỉ trích không. Nếu câu trả lời là không đó, thì không nên buồn. Còn nếu câu trả lời là có, thì phải khắc phục, nỗ lực vượt qua, chứ không có hờn giận kẻ đã phê bày ra sự thật này. Và bằng cách đó thì chúng ta sẽ vượt qua được thị phi, khen chê, không bận tâm, không màng, không nhướng gạt, và nhờ đó đó thoát khỏi nỗi khổ và niềm đau. Điều hai, vượt qua nghiệp chỉ trích. Kính mời các quý Phật tử ôn lại bài kệ 143 trong kinh Pháp Cú. Trong trời đất hiếm người chính niệm, biết giữ mình hổ thẹn lương tâm, tránh lời chỉ trích chửi thầm, cũng như ngựa giỏi chẳng cần phạt roi. Lời vàng này đó nhấn mạnh đến góc độ đó là mình phải làm cho bản thân mình tốt đẹp, để không tạo bất cứ một lý do cho bất kỳ một kẻ xấu nào vinh vào đó để tấn công chỉ trích. Nhưng mà ông ta nói là tôi bất chấp hết tất cả, miễn tôi đúng, tôi tốt là đạt yêu cầu. Mình còn phải sống ở trong cộng đồng, trong tương quan với xã hội và mọi người, cho nên đó phải cố gắng làm tất cả những thứ có thể, hạn chế tối đa các rủi ro bị hiểu lầm hoặc là những lý do để người ta bám vào tấn công. Hình ảnh Đức Phật đưa ra đó là gì? Cũng giống như một con ngựa tú mã, tự ý thức không cần chủ dùng cây roi quắt vào cơ thể của nó, hoặc bên trái bên phải, hay là xốc cái cổ của nó, nó mới chạy, nó mới dừng, chạy nhanh, chạy chậm, quẹo trái, quẹo phải, hay là đi thẳng tới phía trước. Người trí cần phải biết rõ mình làm cái gì, làm như thế nào, ứng xử ra sao, giải quyết các vấn đề, chứ không cần phải đợi cho người khác nhắc. Cổ nhân có lời khuyên rất chân thành. Khi đi ngang sang một cái ruộng dưa đó, nhớ là đừng ngồi xuống sửa dài. Ruộng dưa thì nằm ở trên mặt đất, các luống dưa thì có chiều cao khoảng 2 tấc thôi. Dầu mình không có tâm ý xấu, cũng không có nghiệp ăn cắp, việc các bạn vô tình ngồi xuống sửa dài, sửa dép, làm cho người chủ hoặc là kẻ canh gác ruộng dưa ngộ nhận rằng mình đang hái dưa trộm. Hành động thì không có xấu, nhưng mà hành động đặt trong một bối cảnh đó, với một không gian đó, thời điểm đó, rồi bị người ta ngộ nhận, hoài nghi. Và do vậy đó, chúng ta phải mất thời giờ để giải thích. Có kiến cắn đi nữa cũng ráng đi qua khỏi cái chỗ đó rồi hãy ngồi xuống. Và quý vị có thể đứng một giò, giơ cái chân lên, lấy tay mình khiều khiều cho con kiến nó bò đi, chứ đừng có ngồi xuống. Tức là tránh tối đa các rủi ro có thể. Việc này đâu có khó không quý vị? Đâu có khó không ạ? Và để làm được việc đó thì Đức Phật dạy là gì? Phải chánh niệm ở trong cuộc sống này. Chánh niệm là gì? Chúng ta ý thức rõ 4 quan nghi lớn là đi, đứng, nằm, ngồi. Các quan nghi nhỏ bao gồm là co, chân, duỗi tay, nói, nín, động, tỉnh, thức và ngủ. Phải làm chủ được dòng chảy của tâm, thái độ tâm lý, cũng như là các thói quen, các hành động, các biểu đạt của lời nói và việc làm. Phải làm chủ và thấy rõ nó. Thấy rõ nó để cho chúng bẽn lẽn, không đi theo khuynh hướng xấu. Đó là chánh niệm. Như vậy, khi một người hiền trí sống bằng chánh niệm và tỉnh thức trong mọi lời nói về việc làm, biết giữ mình, có tâm hổ thẹn, luôn luôn lấy lương tâm làm điểm hồng tâm để soi sáng, thì không thể nào chúng ta làm việc xấu được. Bằng cách đó, có lý do gì đâu mà phải sợ người khác chửi mình, dầu là chửi công khai hay là chửi sau lưng, dầu là chửi bằng các phương tiện truyền thông hay là chửi bằng là văn bản, chúng ta cũng không màng đến, không chấp đến. Trong thời kỹ thuật số này đó, quý vị biết là cái rủi ro bị chửi là rất cao. Bởi vì Facebook, trang mạng xã hội lớn nhất có khoảng 2 tỷ rưỡi người sử dụng. Không cần chúng ta phải chứng nhận địa chỉ và chịu trách nhiệm pháp lý về những gì mà người đó sẽ tuyên bố, livestream hay là viết lách, nhận định, đánh giá, phê bình, chỉ trích. Ai cũng có thể mở được vài chục ngàn, vài chục hay là vài tài khoản trong Facebook, Twitter, Instagram. Và do vậy đó, khi người ta ghét mình, ta cứ chửi thôi. Rồi mình muốn truy cứu cái người chửi đó, phê bình, chỉ trích, vu cáo đó ra luật pháp là rất khó. Bởi vì không có địa chỉ, làm sao mình truy cứu? Và giữa cái tên giả mà họ sử dụng trên Facebook và các phương tiện xã hội và cái con người thật của họ, làm sao để chứng minh là một đây? Rất là khó. Thế vậy là khi mà chúng ta bị vướng kẹp vào những phê bình này là chúng ta tự khổ thôi. Công việc của mình đó là cái gì cần đính chánh được thì đính chánh để tự bảo vệ mình, làm hết tất cả gì có thể, có được còn lại cứ phớt lờ đi, đừng bận tâm, đừng quan trọng quá, thì các bạn sẽ không bị chìm đắm trong nỗi khổ niềm đau của sự chỉ trích. Đối với người trí cần phải phân biệt đúng và sai. Thì khi một lời chỉ trích tấn công chúng ta đó, thì Đức Phật khuyên như thế này qua bài kệ 76: gặp người trí chỉ điều non kém, lòng biết ơn cố gắng sửa sai, kết thân người trí thật hay, dẫn đường kho báu tại ngay đời này. Đó là người biết học hỏi, biết nhận định các điểm yếu kém của bản thân mình. Những lời chỉ trích mà có đúng sự thật đó, thì chúng ta phải nghiêm túc đánh giá lại chính mình, và không tự ái, không mặc cảm, không ghét bỏ người phải bị chỉ trích đó. nỗ lực lấy đó như là cái lý do chính đáng thay đổi chính mình, cải thiện chính mình, và xem người đó như là một bậc trí, nên kết thân với người đó vì nhờ họ chỉ điểm những điểm bất toàn, yếu kém, dở tệ của bản thân, chúng ta có cơ hội phá cái luật của chính mình, làm cho mình tốt đẹp hơn, cao quý hơn, được nhiều người quý trọng hơn. Cái khác biệt là giữa một người trí và một người phàm là ở chỗ này nè. Người trí đó, dầu kẻ phê bình chỉ trích là kẻ ganh tị ta, kẻ thù của ta, chống đối ta, hãm hại ta, để làm cho mình mất đi các ảnh hưởng xã hội, nhưng nếu lời chỉ trích đó là đúng là phải học hỏi và biết cảm ơn. Còn người phàm á, dầu có nói đúng đi nữa, nhưng nếu nó đụng đến cái tự ái của tôi, làm cho tôi bị quê, bị xấu, bị mọi người chế cười, thì tôi căm phẫn người đó, trả thù người đó, và cố tình chứng minh rằng là mình đúng, để không phải gọi là sửa đổi hay là vượt qua giới hạn này. Ở đây Đức Phật khuyên là mình hãy dùng cái tâm lượng của một vật trí đánh giá một cái khách quan, xem phê bình chỉ của người khác á, là có đúng sự thật không. Nếu đúng là phải nghiêm túc khắc phục phải. Đồng thời Đức Phật khuyên đó, xem những người chỉ trích có tính xây dựng như là người chỉ kho báo, để chúng ta đưa vào sự chỉ dẫn đó, đến được nơi có kho báo, sử dụng được các báo vật làm đến cho bản thân mình và những người thân. Đó là thái độ rất tích cực, biết nhận lỗi, biết sửa lỗi, biết ơn những người đã chỉ lỗi cho mình, dầu là chỉ lỗi khéo hay là chỉ lỗi vụng về, chỉ lỗi một cách công khai hay là chỉ lỗi một cách đó là vấn mặt người khác. Còn về phương diện xây dựng á, nếu muốn có tác dụng cao, các bạn nên góp ý người còn yếu kém ở chỗ riêng. Đừng để cho người đó cảm thấy bị xúc phạm, bị thương tổn, bị đấu tố, bị phơi bày trước mặt người khác, nhất là trước mặt vợ chồng họ, trước mặt con cái họ, trước mặt người thân họ và trước mặt cộng đồng. Phải hết sức khéo léo và chọn cái thời điểm thích hợp, không gian thích hợp. Tinh thần của người còn yếu kém này đó đang quan hỷ, dễ dàng đón nhận được những lời phê bình và chỉ trích, thì việc góp ý trong tình huống đó mới thật sự có kết quả. Bằng không đó, người ta có thể giận mình, có thể là không chơi với mình nữa và xem mình là kẻ thù. Chứ không phải mình nói là tôi có thiện chí, tôi có lòng tốt, tôi muốn nói thật, nói sao cũng được, chịu thôi. Nói như thế là mình không có cách thể hiện, thì lòng tốt chúng ta khó được đón nhận và kết quả góp ý đó sẽ có thành công. Bên cạnh việc Đức Phật kêu gọi chúng ta tôn trọng lời chỉ trích đúng để sửa lỗi, Đức Phật cũng kêu gọi những kẻ vì ganh tị, vì tị hiềm, vì đối đầu, vì giận dữ, vì hiểu sai, cũng nên đánh giá lại hành động xấu ác của mình và nỗ lực khắc phục vượt qua. Chứ Đức Phật không bao giờ khuyên một chiều nha, không bao giờ khuyên cái người thiện là phải chịu đựng tích cực, mà đồng thời cũng kêu gọi kẻ xấu đó khắc phục cái dở cái tệ về nghiệp chỉ trích của họ. Bài kệ 252, Đức Phật dạy như sau: bơi móc lỗi của người quá dễ, như quạt quay thổi trấu ra ngoài, lỗi mình che giấu đêm ngày, khác gì gian lận chê bài quen tai. Hai ẩn dụ được Đức Phật mô tả trong lời vàng này đó rất sâu sắc. Ẩn dụ thứ nhất đó, là giống như cái quạt quay mà ai ngày xưa làm đồng án. Các cụ mà tở 80 tuổi trở lên đó thì còn có cái nhận thức và biết về cái quạt quay để thổi trấu. Sau khi gặt lúa xong đó thì để một cái cây quạt thật là to và ôm một cái túng thóc đó, chúng ta đổ xuống như thế này, cái hạt mà có gạo bên trong á sẽ rơi xuống dưới mặt đất ngay vị trí mà người đang lựa gạo lựa thóc á đứng. Còn trấu tức là trong đó nó không có hạt hạt gạo, nó chỉ có cái vỏ lép thôi, thì nó sẽ được
đó là thổi bay ra bên ngoài. Đó là cách sàng 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 trấu để lấy lại lúa, là từ lúa tạo ra gạo, là từ gạo phục vụ cho là khẩu phần ăn của con người. Ngày nay thì chúng ta có những phương pháp là tiến bộ hơn nhiều, không phải vất vả như ngày xưa nữa. Thì ở đây Đức Phật nói cũng tương tự á, chúng ta cần phải gọi là nỗ lực là làm thế nào để giữ lại các cái hạt, cái hạt hạt gạo thật, và tống khứ cái trấu ra bên ngoài. Kẻ bê móc lỗi lầm của người khác cũng như thế, tức là cố tình nó tìm kiếm cái dở, cái tệ, cái sai, không phải để giúp cho người đó được hoàn thiện, mà chứng tỏ rằng là mình giỏi hơn, mình tài hơn, mình hay hơn. Phần lớn trong những tình huống đó, những kẻ làm như thế là để giấu đi cái tệ dở của mình. Mình chứng minh người khác sai thì mình là mình tốt mà. Đó là cái cách là thiếu thiện chí. Trong kinh thánh Tăng Ước đó, Chúa Giêsu có nói rằng đó, nhìn thấy là đống rác ở nhà của người khác dễ hơn là cục ghèn ở khóe mắt của mình. Cái khóe mắt của mình là mình có thể cảm nhận được bằng cái sự cộm, khi mà nhép mắt, mở mắt, cho ta cảm nhận được chứ. Và cái cục ghèn đó nó làm cho mình, nó làm không có được cái tầm nhìn rõ và khó chịu. Nhưng mà rất nhiều người cứ để nguyên đó, nó nằm ở ngay cái con mắt mà không thấy, cố tình không thấy, bao che nó. Nhưng mà rác ở nhà người ta thấy rõ lắm. Sự tài lanh đó sẽ làm cho người đó trở thành kẻ xấu, không thể hoàn thiện được chính bản thân mình. Còn tinh thần đạo đức học của Phật giáo đó, đó là trước nhất chúng ta phải tự hoàn thiện mình, đánh giá bằng sâu như nhân cách rằng là lời nói, hành động, việc làm, nghề nghiệp, thói quen, tôi có gì xấu không? Nếu có thì tôi phải khắc phục vượt qua, phải đánh giá chính mình trước. Còn người khác khi nào ai yêu cầu thì mình góp ý họ, và góp ý họ một cách chân thành để họ khắc phục vượt qua, chứ không có nói xấu. Ảnh dụ thứ hai đó, đó là chơi bài gian lận. Chơi một mình mà gian lận là quá tồi, vì thắng chính mình, gian lận với chính mình là dở nhất. Còn chơi bài với những người khác, bao gồm bạn bè và đối thủ, mà gian lận là phạm pháp, không ai khích lệ hết trơn. Đức Phật đưa ra cái ảnh dụ này để nói rằng đó, kẻ nào giấu lỗi của bản thân mình đang khi thì phanh phui lỗi người khác, đó là một kẻ gian lận về đạo đức, gian lận về chân lý, không đáng được tán dương. Kẻ đó rất xấu, rất tệ, và bản thân kẻ đó đó phải thấy rõ cái xấu cái tệ của mình để khắc phục được, vượt qua. Năm 2010 tôi tổ chức sinh hoạt giới trẻ tại Đại Nam với sự tham dự của 4.500 thanh thiếu niên đến từ 33 tỉnh thành. Thì trong buổi hôm đó, đó tôi có nói đến một ý tưởng là khuyên các cháu hiếu kính với cha mẹ, đừng vòi vĩnh cha mẹ, đừng dựa dẫm cha mẹ, đừng đua đòi với bạn bè mà đẩy cha mẹ vào một cái thế khốn cùng. Phải biết ơn nghĩa đối với cha mẹ và sống tốt để cho cha mẹ được hạnh phúc và hài lòng. Và lúc đó tôi kết luận rằng là trong kinh dạy, hãy xem cha mẹ như hai vị Phật trong nhà. Một tuần lễ sau, có một cháu ở trong nhóm sinh hoạt đó đó canh người mẹ của mình những sơ hở. Khi người mẹ la rầy cháu ấy đó, cháu ấy mới nói rằng là: mẹ nhớ không, tại cái khóa tu đó có mẹ tham dự đó, thầy vừa từ nói là mẹ là Phật ở trong nhà, nhưng mà con thấy mẹ đâu có giống Phật đâu. Đó là bới lỗi để biện hộ. Đức Phật nói mẹ cha là hai vị Phật trong nhà để chúng ta tôn kính, chứ Đức Phật không có nói rằng là hễ làm mẹ làm cha thì hoàn toàn không bị sơ suất, không bị lỗi lầm đâu. Dầu sơ suất lỗi lầm, chúng ta là con cũng phải tôn kính cha mẹ, vì nếu không có cha mẹ, chúng ta có thể sanh ra như là một cục đá, một con chó, con mèo, con heo, con gà, con vịt, để người khác ăn thôi thì sao. Dầu bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ đi nữa, sống ở trong các viện mồ côi, chúng ta phải biết ơn cha mẹ vì sanh chúng ta ra với tư cách con người. Đó là cái phước rất cao quý mà không phải ai cũng muốn mà cũng có thể đạt được. Đằng này đó, bé gái này là bị cha mẹ rầy, mà rầy đúng chứ không phải rầy sai đâu. Cháu bé tìm cái lý do để biện hộ cái sai của mình, nói với mẹ rằng là Phật là đâu có rầy ai, Phật ngồi lặng thinh ở trên chánh điện thôi, còn mẹ là Phật ở trong nhà, nhưng mà mẹ rầy con hoài, mẹ không giống Phật. Đó là biện hộ. Tìm lỗi người khác dễ lắm quý vị, không cần có trình độ, không cần có hiểu biết, chỉ cần để ý để tứ với động cơ xấu là các bạn có thể tìm ra 1000 cách đóng lỗi lầm của người khác. Nhưng mà tìm lỗi bản thân mình đó là rất khó. Chúng ta phải hết sức nghiêm túc, có lương tâm, có đạo đức và liêm khiết tri thức thì chúng ta mới đánh giá được rằng là mình yếu kém chỗ nào. Còn người chúng ta không biết được, bởi vì ngoài xã hội, trong giao tế đó, chúng ta có thể học được cái kỹ năng giao tế tốt để cho mọi người ta thương mình, yêu mình, quý mình, trọng mình, nể mình. Nhưng mà về nhà khi sống một mình á, ta lột mặt nạ ra, không còn là đóng vai một người lịch sự, lễ phép, đứng đắn, đàng hoàng, cao quý. Chúng ta sống với con người thật của mình, lúc đó đó những cái tệ vợ nó xuất hiện hết. Cho nên để đánh giá một vị thánh thì Đức Phật nói trong kinh Tương Ưng á, là lúc có mặt trước mặt quần chúng như đang khi sống riêng một mình, hạnh của người đó trong sáng không hề thay đổi, đó là thánh. Khi quý vị nhìn tôi trên giảng đường, lúc nào tôi cũng cười hết, thì vì rất là hoan hỷ. Nhưng mà thỉnh thoảng ở chỗ nào đó tôi không cười được, hoặc là miệng tôi méo, lời nói tôi căng thẳng, thể hiện tôi không vui, thì quý vị mới thấy rằng là vậy là thầy Dương Từ chưa phải là thánh. Phải đánh giá ở những cái thời điểm đó đó. Và chúng ta phải thông cảm, ai cũng có những cái sở đoản, có những cái bất toàn, có những điều chưa được như ý. Thông cảm điều đó để chi? Thay vì phê bình chỉ trích họ, chúng ta hãy nỗ lực hoàn thiện mình và giúp cho người chưa được hoàn thiện cũng có cơ hội hoàn thiện. Chúng ta bằng cách đó có thêm các bạn bè mới. Phê bình, chỉ trích, nói xấu, nói sau lưng, nói cương điệu lỗi lầm của người khác đó là chúng ta mất bạn, mất người thân và gieo một cái nghiệp xấu mà ai nghe đến mình đó, ta cũng sợ hết. Kẻ nói xấu người ta không dám chơi, vì nói xấu người A được thì mốt nói xấu mình được. Còn tu học Phật chúng ta tập thói quen là gì? Khi nhân duyên là bạn bè với nhau không còn nữa, nhân duyên vợ chồng với nhau đã hết, nhân duyên đối tác với nhau đã khép lại, thì chấp tay hoan hỷ thôi, đường ai lấy đi chứ không có nói xấu. Các bạn có thể bắt chước cách ứng xử cao thượng của vợ chồng Putin, tổng thống nước Nga. Sau hơn 3 thập niên là vợ chồng của nhau rất hạnh phúc, chỉ vì một cái bất đồng không thể hàn gắn được, đó là vợ của ông Putin không thích có mặt ở trước đám đông. Đang kia là đệ nhất phu nhân á, là cái mơ ước của hàng triệu hàng tỷ người trên quả địa cầu này, nhưng bà ấy không thích xuất hiện trước quần chúng là vợ của một tổng thống hay là vợ của một thủ tướng. Bà ấy thích thầm lặng ở nhà, sống đơn giản vậy thôi. Đang kia ông Putin đó là gần 3 thập niên làm chính trị, cái sự chịu đựng của bà ấy đã đến lúc mà không còn chịu đựng được nữa. Và bà tâm sự với chồng của mình là đường ai lấy đi. Hai người đã đồng ý với nhau và tạo ra một cái kỷ niệm cuối đời. Cuối cùng đó là đến một cái tiệc dạ hội, hàng ngàn người tham dự. Sau khi dạ hội đã kết thúc đó, thì hai người nắm tay nhau, trước mặt đó là hàng chục đài truyền hình và hàng trăm báo chí. Họ nói lời chia tay và tiếp tục trở thành là bạn thân của nhau sau khi chia tay. Rất là hay. Người ta theo chánh thống giáo, một giáo phái tách ra từ Thiên Chúa giáo, chẳng hiểu được những đạo lý cao quý như Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú này, mà ứng xử của họ rất đáng để chúng ta tham khảo và bắt chước. Có gì đâu phải chỉ trích lẫn nhau, hãy tập góp ý và thương những cái người mà bị những cái nghiệp này, để chúng ta không kết oán gây thù với họ. Quý Phật tử thấy rằng là lời khuyên đó có dễ làm không?
vỗ tay mà không nói lên lời, tức là chưa cam kết rằng là mình có thể làm được, nghĩ là có thể nên làm nhưng mà chưa chắc rằng mình làm được, đó là thiếu tự tin. Cần phải tin rằng là tôi làm được. Điều ba, vượt qua nghiệp oán thù. Bài kệ 197 kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy như sau: phúc thay sống giữa người thù hận, lòng thảnh thơi chẳng giận hờn ai. Lành thai sống giữa chua cay, không hề oán hận nguôi ngoai cõi lòng. Hận thù có nguyên nhân của chiến tranh, ý thức hệ chính trị, quyền lợi tôn giáo và kinh tế đó, làm cho người ta rất khó có thể hàn gắn được nhau. Vì cái lỗi của sự hận thù này đó là quyền lợi và tính độc tôn trong việc hưởng thụ quyền lợi đó. Ganh tị là do thiếu cái hạnh tùy hỷ, khi so sánh rằng là mình không bằng được một người nào đó mà mình ghét bỏ, rồi tạo ra các hành động hoặc lời nói hoặc việc làm gây thù chuốc oán lẫn nhau đó, thì cũng rất khó có thể vượt qua. Nhưng không phải là không được. Anh em trong nhà nồi da sáo thịt nhau, công dân ở trong một nước đứng về hai thế hệ chính trị, thì sau khi hòa bình đã được lập lại đó, cái hận thù từ những cái cuộc nội chiến đó rất khó vượt qua, có khi kéo dài năm thập niên, có khi một thế kỷ, có khi nhiều thế kỷ mà vẫn chưa vượt qua được. Cuộc chiến tranh Nam và Bắc Mỹ ở Hoa Kỳ thực chất đó là cái cuộc chiến tranh của người da trắng thương tổn, chà đạp nhân phẩm và bắt làm nô lệ những người da đen, và xem họ còn hơn là các con súc vật. Năm 1967, khi mục sư Luther King thấy rõ đã đến lúc chín mùi cần phải dí cái phong trào đòi hỏi sự xóa bỏ chà đạp nhân phẩm của người da đen, ông đã đi khắp nước Mỹ vận động kêu gọi hòa bình và thay đổi hiến pháp, và cuối cùng ông ấy đã bị ám sát chết. Ông cũng là một người xóa đi những cái khoảng cách tôn giáo, là một người theo đạo Tin Lành. Mục sư Luther King đã nỗ lực giới thiệu thiền sư Nhất Hạnh trong việc kêu gọi hòa bình độc lập cho miền Nam Việt Nam và miền Bắc Việt Nam. Và ông cũng là người đề xuất thiền sư Nhất Hạnh nhận giải Nobel Hòa Bình vào năm 1967, mặc dù không thành công. Nhưng điều đó đã làm cho hai nhân vật tôn giáo, một bên là đạo Tin Lành và một bên là đạo Phật, trở thành bạn tâm gia. Đó là một câu chuyện rất là đẹp của thế kỷ 20. Dầu qua đời ở tuổi 40 hoài, hành động xóa bỏ hận thù của mục sư Luther King và kêu gọi cái sự tôn trọng bình đẳng nhân quyền đối với những người da đen đã trở thành một cái phong trào rất lớn và mang lại sự thay đổi hiến pháp của Hoa Kỳ. Mà chúng ta thấy rằng sau đó chỉ chưa đầy một thập niên, Hoa Kỳ được mệnh danh là Dreamer Country, gọi là đất nước của những người mơ, hay là đất nước mộng mơ, đất nước lý tưởng về các cái quyền cao quý mà con người có thể đạt được trên quả địa cầu này. Nhưng mà trước đó quý vị biết, nó là một cái thế giới của chiến tranh, do là giành giật, đấu đá, thương tổn, chỉ vì gọi là thừa nhận rằng mình da trắng cao quý hơn người da đen thế thôi. Mà nếu yếu là đưa ra vũ tất cả các cái biện hộ để tấn công lẫn nhau. Ngày nay đó, cái hận thù giữa người da trắng và da đen ở Hoa Kỳ vẫn chưa dứt. Mặc dù hiến pháp đã thay đổi, phong trào đó đã cải thiện đời sống xã hội và dân sự của người Mỹ. Cái đây mấy năm chúng ta thấy là một người da đen bị cảnh sát da trắng bắn chết ở trong một quán nhậu, do vì người da đen này quậy phá, và trong túi của ông ta là không biết có gì, nhưng mà ông ta để tay trong túi. Luật pháp Mỹ cho phép là khi cảnh sát hoài nghi kẻ gây rối đó
có thể dùng vũ khí để tấn công, thì cảnh sát đơn quyền ra tay trước để bảo hộ mình. Mặc dù đó là một cái bảo hộ chính đáng đấy, nhưng mà người ta hận thù ở chỗ là gì? Cảnh sát này thay vì bắn một phát thôi thì đồng một lúc bắn trên 10 phát súng. Người ta mới nói đó là gì? Hành động của hận thù. Và bang Missouri và nhiều bang khác nổi dậy một cuộc biểu tình mấy trăm ngàn người da đen đập phá nhà cửa, đập phá xe hơi, đốt cháy, bóc cảnh sát, và tạo ra một cái bạo động chưa từng có trong lịch sử của Hoa Kỳ. Nó là hạt giống được kích hoạt từ cái nạn hận thù nội chiến của Nam Bắc Hoa Kỳ. Việt Nam chúng ta đã hòa bình trên 40 năm. Ý thức hệ Việt Nam Cộng Hòa của trước năm 1975 ở miền Nam và ý thức hệ Cộng sản chủ nghĩa sau năm 1975 khó có thể hàn gắn với nhau. Một bên đó thì cho rằng mình là kẻ thua cuộc, bên còn lại cho rằng mình là kẻ thắng cuộc, rất khó hàn gắn. Mặc dù từ thời của cụ thủ tướng Võ Văn Kiệt từ năm 1995 nỗ lực hàn gắn để xóa đi cái chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Hoa Kỳ, để thông qua đó xóa đi cái cuộc chiến tranh lạnh giữa hai thế hệ của người Việt Nam trong và ngoài nước. Nhưng đến bây giờ năm 2018, hận thù từ hậu quả của cuộc nội chiến đó vẫn chưa khép lại được. Tôi đã có cơ hội đi Mỹ 5 lần, mỗi lần 2 tháng, tiếp xúc với cộng đồng người Việt Nam và giảng trên 100 ngôi chùa Việt Nam thuộc 11 giáo hội Phật giáo khác nhau. Tôi cảm nhận rõ được điều này. Và tôi cũng đã từng là nạn nhân bị 36 hội đoàn chống cộng chống tôi kịch liệt, vì nghĩ rằng tôi là cộng sản, tôi là người đội nón cối, tôi là cánh tay nối dài của cộng sản ở hải ngoại. Và khi người ta hoài nghi như thế thôi là người ta sẵn sàng tấn công, phơi mình, chỉ trích. Trong số đó đó có một người rất thân với tôi, đã từng chở tôi đi từ địa điểm này sang địa điểm khác để thuyết giảng, nhưng mà khi nghe nói rằng là tôi là cộng sản thì quay 360 độ và cứ chống thôi, không cần hỏi đúng và sai, không cần có bằng chứng. Cái hận thù nó lớn như thế thì giận cá chém thớ, người ta có thể trút đổ lên ai được đó để làm nguôi cái hận thù của mình, là người ta sẵn sàng làm việc đó, không phải chuyện dễ dàng. Cho nên Đức Phật mới kêu gọi là gì? Hãy nỗ lực sống gọi là hòa bình giữa những người thù hận, rồi đó hãy nỗ lực đạt được sự thảnh thơi trước những người ghét cay ghét đắng mình. Và trong những sự chua cay đắng chát, vị khó chịu của cuộc đời, người tu học Phật á phải đề cao tâm không quán gặn, để cõi lòng của mình đã được thư thái, thoải mái, bình an. Đó là chúng ta biết thương chính mình và biết tưởng thương chính mình thôi. Từ lúc mình đã làm hết tất cả những gì có thể rồi, đã giải thích, đã chứng minh để cho người ta không hiểu lầm, có đủ các thông tin để hiểu đúng vấn đề, nhưng mà người ta vẫn cố tình hiểu sai, tấn công, phê bình, chỉ trích, nói xấu, vu cáo, xuyên tạc, rồi là hãm hại, tàn phá, chỗ gậy bánh xe, phá đám. Chúng ta phải tập làm quen thôi. Chứ lẽ mỗi lần bị như thế là mình khổ, mình khổ là mình lỗ, mình có xấu đâu mà mình phải bị chịu khổ. Chúng ta phải sướng đáng để hưởng được hạnh phúc. Cho nên ai làm sai thì người đó sẽ chịu hậu quả xấu về phương diện nhân và quả. Còn bản thân mình á, phải để cho tâm thư thái, thoải mái, bình an, nguôi ngoai, không có bị vướng kẹt vào trong cái oán hận, oán thù đó. Chúng ta phải tháo được cái nút thắt đó ra. Ít nhất là về phía bên phía mình á, là không gây thù kết oán ai, cũng không phải hận thù ai. Chúng ta làm những việc thì có thể để tháo mở sự hiểu sai, để người ta không có cơ hội bám víu vào để tấn công mình. Còn kết quả như thế nào, quan hệ chấp nhận như thế đó. Từ năm 2008, khi tôi làm tổng thư ký Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc, được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao cho nhiệm vụ này, và lãnh đạo giáo hội tin tưởng ủng hộ đó, thì những người ở hải ngoại, trong đó có các tăng ni, xem tôi là kẻ thù không đợi giờ chung. Vì không phải chỉ đơn thuần là vai trò đó, tôi là người vận động thành công đưa Phật Đản Liên Hiệp Quốc về Việt Nam lần đầu tiên. Tăng Kỳ ở hải ngoại đó đã kêu gọi cái tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và dân chủ cho Việt Nam. Nỗ lực của tôi đó là cho lãnh đạo chính quyền Việt Nam ở cấp trung ương, cấp tỉnh thành hiểu được các phương diện đạo đức, xã hội, văn hóa, tâm linh và những đóng góp cao quý của Đạo Phật về phương diện chân lý và đạo đức cho nhân sinh, để thay đổi cái cơ chế quản lý và giúp cho Phật giáo ngày càng được phát triển. Mục tiêu lớn nhất của việc đưa Phật Đản Liên Hợp Quốc về là ở chỗ đó. Nhưng mà tôi đã lường được rất rõ rằng là khi làm công việc này thành công ở Việt Nam thì tôi sẽ trở thành điểm hồng tâm kẻ thù của rất nhiều người ở hải ngoại. Mặc dù mình không có làm gì xấu hết á, tôi đã bị 36 hội đoàn chống đối chỉ vì lý do đơn giản đó thôi. Sau năm 2008 khi Phật Đản Liên Hợp Quốc được thành công đó, thì cái nhận thức của lãnh đạo chính phủ thay đổi về đạo Phật. Trước đây đó, ta liệt đạo Phật vào nhóm tôn giáo, và tôn giáo được chủ nghĩa cộng sản xem là gì? Là á phiện của quần chúng. Bây giờ hiểu được chức năng đạo đức, chức năng xã hội, chức năng tâm linh, chức năng hòa giải, chức năng hòa bình, chức năng tình thương của đạo Phật. Lãnh đạo của nhà nước Việt Nam ủng hộ đạo Phật từ năm 2008 cho đến bây giờ, có khi là công khai, có khi là ngấm ngầm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các Phật sự được phát triển. Đó là một điều rất là cao quý. Và hơn nữa, ngày đó là ngày chúng ta tưởng niệm tổ của mình, đó là Đức Phật Thích Ca, người sáng lập đạo Phật. Chứ mình có phải tưởng niệm một ông nào đó thành lập Đảng Cộng sản, hay một ông nào đó thành lập một tôn giáo nào khác đâu. Chúng ta tưởng niệm là Phật Thích Ca của chúng ta. Tại sao mà chúng ta không được quyền làm? Hàng thù đó là rất ghê gớm. Nói như thế không phải là để biện hộ cho mình. Nói như vậy để chúng tôi chỉ muốn nói với vị thấy rất rõ, đôi lúc vị không làm một điều gì xấu, không có một động cơ nào xấu, kết quả rất là tốt, nhưng mà ta vẫn thù các bạn, vẫn ghét các bạn, vẫn hại các bạn đó. Và các bạn phải tập làm quen, không có khổ đau bởi những hành động đó. Hiện nay thì có khoảng 7 trang web được thành lập và một số Facebook được thành lập chỉ để chống riêng bản thân tôi là Thích Nhật Từ thôi. Tôi vẫn cười thôi, có làm gì đâu phải buồn, có gì đâu phải sợ. Ai chống mệt thì họ nghỉ. Nếu miệng họ dẻo dai dài mà không có mệt khi chửi bới thì cứ tiếp tục mà làm. Tôi không có khổ về chuyện đó. Tôi đánh giá là chính mình thôi. Nếu góp ý của họ, chỉ họ đúng là tôi sửa, còn không đúng là tôi phớt lờ. Quý vị cũng nên tập như thế, vì đó là lời Phật dạy. Cho nên phải giữ được cái tâm thản nhiên, vô nhiễm trước những nỗi khổ niềm đau của những kẻ trọt gậy phá đám, cố tình gây sự. Trong bài kệ 399, Đức Phật đã dạy kỹ năng vượt qua hận thù bằng sự chịu đựng tích cực như sau: lấy đức nhẫn làm quân song trận, không ác tâm phỉ báng phạt hình, từ bi từ bỏ hận sân, Bà La Môn ấy sáng danh đạo đề. Thì bài kệ này nó có cái nguồn gốc là Đức Phật đang giảng đạo cho các đạo sĩ Bà La Môn. Mà theo đạo này người ta cho rằng đó, giai cấp Bà La Môn là cao nhất trong bốn giai cấp, là người cao quý, người thánh thiện. Thì bây giờ Đức Phật có tạm chấp nhận đó là một giả thuyết đúng đi, thay vì nói rằng là một người chân nhân cao quý thế này thế kia, thì Đức Phật áp dụng trong tình huống này đó là một người Bà La Môn cao quý phải đạt được các tiêu chuẩn như sau. Thứ nhất đó, là phải có được cái tâm nhẫn nhục trước bao nhiêu chiến trận của thị phi phơi bình chỉ trích tấn công nói xấu hận thù của những kẻ đối thủ và không thực hiện công đức với mình. Phải có cái tâm chịu đựng tích cực. Chịu đựng tích cực là gì? Chúng ta sẽ không nói lời gọi là bỏ cuộc nửa chừng. Có nhiều người nói rằng là tôi trong cuộc đời của tôi đâu có ai nói nặng tôi một lời nào, không ai nói xấu tôi một lời nào, cha mẹ tôi, người thân tôi, bạn bè tôi, xung quanh tôi chưa bao giờ ai dám xúc phạm tôi như thế. Bây giờ tôi làm thiện sự tự động bị người ta chửi, làm gì nữa cho mệt, rút lui cho rồi để được bình an. Đó là thiếu sự chịu đựng tích cực. Đức Phật dạy là hãy tiếp tục xông vào những trận chiến đó và lấy cái tâm nhẫn nhịn tích cực đó, làm áo giáp để bình an vô tích sự. Thế thôi. Cái công việc của chúng ta là vậy, chứ không phải đi đấu lại với người xấu đó. Họ được quyền bắn mình bằng mũi tên thị phi, bằng cái quả lựu đạn á, của nó xấu, bằng cái quả bom hay là bằng rocket của những sự hận sân. Công việc của chúng ta là đánh, gọi là tránh, né, đỡ và vô nhiễm với nó. Thế thôi. Chứ không có bỏ người đứa chừng, không chán nản, không sầu bi ưu khổ, không buồn tuổi. Điều thứ hai, trên nền tảng của sự nhẫn nhịn này đó, Đức Phật khuyên là gì? Không khởi lên bất kỳ một ác tâm đối với người đó. Có nhiều người nói là nếu tao mà không tu mày chết với tao. Đã tu rồi còn hù dọa làm gì nữa? Không tu hay tu thì cũng phải ứng xử từ bi thôi, còn tu rồi phải từ bi hơn, chứ không thể nói là nếu mà tao không tu thì tao sẽ thế này tao thế kia. Làm gì cho mệt. Không phỉ báng, không tạo ra những sự trả đũa phạt hình đối với những kẻ xấu. Hãy để cho luật pháp làm việc đó. Không tài lanh làm thế chức năng của luật pháp, như các bộ phim kiếm hiệp của Trung Hoa, các bộ phim bạo lực của Hollywood Hoa Kỳ, các bộ phim là bạo lực của Bollywood Ấn Độ. Chúng ta thấy là trong các phim bạo lực này đó, cái dẫn dắt của câu chuyện là gì? Nghĩa sĩ, nghĩa là kiến nghĩa bất vi phi dũng giả, thấy việc nghĩa mà không làm thì không phải là anh hùng, cho nên họ ra tay nghĩa hiệp giết kẻ xấu, làm như thế là phạm pháp. Luật pháp cấm điều đó, nhưng mà phim ảnh xúi dục như thế, anh tốt là điều đáng khen, nhưng mà anh không thể làm thay thế chức năng của luật pháp được. Phải để cho kẻ xấu đã bị bắt ra tòa án, tòa án phê duyệt rằng anh ấy là bị bản án bao nhiêu, thì người xấu đó sẽ là phải chịu hình phạt. Còn đang lúc chưa có phán quyết cuối cùng của tòa án, chúng ta chỉ xem kẻ xấu đó là nghi can thôi, chứ không thể nói là phạm nhân được. Đó là cái công bằng trước luật pháp, để tránh những cái oán sai, quan sai. Ở phương diện thứ ba thì phải thực tập tâm từ bi, thương kẻ đã tạo ra hành vi xấu ác với bản thân mình, vì họ còn tham lam, giận tức, si mê, cố chấp. Họ đã không phát huy được cái tiềm năng tánh Phật để trở thành hiền như Phật, tốt như Bồ Tát, giá trị như những người vô ngã về vị tha. Họ ứng xử thành một người rất là tồi tệ. Thay vì ghét bỏ họ thì hãy trỗi lên một tâm lý là tôi tội nghiệp người đó quá, thấy thương người đó quá, và mong rằng đến lúc nào đó người đó sẽ vượt qua được cái tâm xấu này, hành động xấu này. Về phương diện này đó, các Phật tử hãy noi tấm gương của Đức Vua Tạc Bà Sa La. Khi bị con trai của chính ông xóa ngôi, giam nhốt ở trong ngục đến hai lớp. Ngục á, có diện tích 3,600 m², mỗi một cạnh á, là 60 m², bức dày của tường á, là 3 m², để cho vua không thể tẩu thoát được bởi những cái sự giải cứu của những người trung thành với vua. Và cuối cùng á, vua Tạc Bà Sa La đã chết tại ngục này, cách núi Linh Thú, nơi Đức Phật giảng kinh pháp qua chưa được một cây số đường chim bay. Thì trước khi qua đời đó, vua Tạc Bà Sa La tâm niệm: Bạch Thế Tôn, bằng sự mầu nhiệm của Phật pháp và sự chuyển hóa của tâm từ bi, con mong rằng cái quan trái mà con của con là A Xà Thế tạo ra cho con được khép lại ở kiếp này, con không mang nó đi ở kiếp tái sinh. Và bằng cái lòng từ bi và chân lý của Phật, con mong sao con trai của con sẽ vượt qua được cái nghiệp xấu này và trở thành minh quân, theo đó đã lệ lạc cho đất nước Ma Kiệt Đà mà con và tiên đế của con đã dày công xây dựng và vun đắp. Sau lời phát nguyện đó, Đức Vua Tạc Bà Sa La đã tắt hơi thở cuối đời, chết rất là nhẹ nhàng. Và cũng bằng cái lời nguyện ước chân thành đó đó, A Xà Thế đã bị điên loạn trong vòng 6 tháng, đi tìm hết các đạo sư của Bà La Môn giáo, Kỳ Na giáo, nhưng không ai có thể làm thỏa mãn được ông ấy. Jivaka là con cùng cha khác mẹ với A Xà Thế, cũng là thần y, khuyên ông á nên đến núi Linh Thú để gặp Đức Thế Tôn. Và khi đến đảnh lễ Đức Phật tại núi Linh Thú thì Đức Phật nói rằng là trên đời này có hai bậc thánh. Thứ nhất á, từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời chưa từng tạo tội và có lỗi. Và thánh thứ hai đó là lỡ phạm tội và luật pháp, lỗi về dân sự, biết nhận thức, cam kết không tái phạm và chuyển nghiệp để cho nghiệp xấu đó được kết thúc. Thưa đại vương, trong hai loại thánh nêu trên, hạng thánh thứ hai là đáng tán dương hơn cả. Ở đây Đức Phật muốn truyền bá một thông điệp rằng là thánh thứ nhất chưa từng tạo tội và chưa từng có lỗi là không hề có trong cuộc đời, chỉ là thánh lý tưởng thôi, để cho người ta nỗ lực phấn đấu và noi theo. Còn trong cuộc đời này đó, có người đã từng có lỗi trong quá khứ nhưng biết thay thế bằng những nghiệp lành, họ làm mới, họ trở thành người tốt. Chúng ta phải rộng lượng và có tầm nhìn rộng đó để nâng đỡ và giúp cho người đã lỡ làng trong quá khứ trở thành người tốt chứ. Và bằng cách đó, Đức Phật đã giúp cho A Xà Thế thoát khỏi cơn gọi là tâm thần hoang tưởng và điên loạn bởi cái nghiệp giết cha. Đó là hạnh từ bi để xóa hận thù, và theo Đức Phật đó là con đường duy nhất thôi, không có giải pháp khác. Bài kệ 232 Đức Phật dạy như sau: dừng phẫn nộ khi tâm tức giận, như đạp phanh xe thắng lại ngay, xứng danh người lái xe tài, còn những người khác là nài cầm cương. Ở đây Đức Phật đưa ra hai ảnh dụ. Thứ nhất là lái xe với cái thắng, và người lái xe phải đạp đúng lúc. Và thứ hai đó là nài cầm cương, tức là những người nài ngựa đó, phần lớn là những trẻ em tuổi từ 12 cho đến 18, cái trọng lượng của cơ thể còn nhẹ, có thể dùng cái cách là huấn luyện để buộc cho con ngựa đó tiến tới phía trước, đến được mục đích và trở thành là chiến thắng. Thì hai hình ảnh này rất ấn tượng để giúp cho chúng ta hình dung và vượt qua được cái tâm giận tức khó chịu trỗi dậy ở trong tâm và biểu đạt qua lời nói về việc làm. Khi mà tâm trỗi dậy một cơn tức khó chịu, cao có, hận thù oan trái với con người, sự vật, sự việc mà mình không hài lòng, không như ý, thì thay vì đó chúng ta mở hết volume bằng lời nói, trút đổ cơn giận qua lời nói tạo ra oan trái hận thù, hay là các hành động như là đập bàn, xô ghế, quạt nhổ, là tái xanh mặt hay là đỏ lờm gương mặt, trợn mắt phù mang, làm các hành động quỷ diệt thương tổn, thì tốt nhất là chúng ta hãy nỗ lực giống như là đạp phanh lại để cho chiếc xe dừng lại kịp thời, không xảy ra các tai nạn đáng tiếc. Và sự gọi là dừng phanh trong tình huống này được hiểu trong Phật học là gì? Đó là hít thở với tâm từ bi. Hít thở thật sâu, thật nhẹ nhàng với vị liên tưởng là tôi đưa vào trong cuộc sống này lòng từ bi, sự thư thái, độ lượng, vô ngã vị tha, tha thứ bao dung quảng đại. Tôi không chấp hành động xấu của kẻ xấu. Rồi thở ra một hơi thật dài, chúng ta liên tưởng là hận thù, oan trái, nói gút mắt, rồi hàm oan, nỗi khổ, niềm đau, bực tức, khó chịu, căng thẳng, ganh tị, hơn thua giữa tôi và người khác được khép lại. Cái việc cái liên tưởng bằng cái sự hít thở ra và vào đó thì tự động tim quý vị sẽ là đập lại điều, nơi trong thần kinh được làm mới, máu được tươi nhuận, cơn giận tức đó được là khoanh dùng lại và được phóng thích đi. Đồng thời quý vị có thể liên tưởng như là một sợi dây sức bị chặt đứt, ngục tù được phá tung, ổ khóa bị mở ra, cái oan trái hận thù giữa mình và người khác được khép lại tại đây. Còn những người thiên nặng về tín ngưỡng đó, quý vị có thể đứng trước bàn Phật, bàn Bồ Tát và cầu nguyện rằng là xin Phật, xin Bồ Tát từ bi gia hộ cho con vượt qua được oan trái này, thành công tháo mở được cái hận thù này. Con không muốn kết oán kết thù với người đó, con cũng mong rằng người đó đến lúc nào đó hiểu được chân lý sự thật để không tiếp tục trở thành kẻ thù của con. Con và người đó trở nên hòa bình với nhau. Thế nhưng chúng ta phải có tâm thành đó, cái nguyện ước đó, cái tha thiết đó, cái nỗ lực đó để hòa giải chứ. Có 100 người bạn thân đôi lúc không đủ, nhưng một kẻ thù là tê bề qua lá rồi. Phải nhớ điều đó để không bất chấp ai thù tôi cãi họ, tôi không có làm sai gì hết, tôi không phải nỗ lực đi hàng gắn hòa giải. Thật ra trong hòa giải đó, người đứng trên thế cao phải hạ mình xuống để bắt tay, chứ đừng để cho kẻ xấu đến bắt tay mình. Vì kẻ xấu bị mặc cảm mà, tôi làm xấu, tôi là dở, tôi đâu muốn thừa nhận tôi dở, tôi xấu đâu. Vì người ta sẽ chê cười. Người chiến thắng phải anh dũng hạ mình xuống để mà hàn gắn, hòa giải dân tộc, hòa giải nội kết, hòa giải hận thù, hòa giải nội chiến. Bên chiến thắng phải hạ mình xuống để bắt tay thì mới không xong được. Cái đó là rất khó. Tôi không có lỗi, tôi là người tốt, tôi làm việc tốt, tại sao tôi phải làm như thế? Muốn thành công phải làm như thế, không có giải pháp khác. Và đó là hạnh từ bi, hạnh cao thượng. Điều cuối cùng, tập hạnh tùy hỷ và thanh thiện. Trong bài kệ 250, Đức Phật khuyên những người có tâm ganh tị, tị hiềm, quan trái, hận thù, nỗ lực vượt qua yếu kém của bản thân bằng lời dạy như sau: ai bỏ được hờn căm ganh ghét, biết vui theo hạnh phúc của người, ngày đêm tùy hỷ tươi cười, định tâm đạt được giữa đời trái ngang. Thì đây là bài kệ mà những người bị díu kẹt vào tâm ganh tị, hận thù, quan trái, trò gậy bánh xe phá đám, nói xấu chỉ trích phê bình, vu cáo xuyên tạc, hãy đọc thuộc lào và luôn luôn tâm niệm bài kệ này để chúng ta gần lại gánh nặng của nghiệp xấu. Vì nếu không làm việc đó, chính chúng ta sẽ là kẻ thừa kế gia tài nghiệp xấu này với các cái quả xấu trong tương lai bằng luật pháp và bằng nhân quả. Từ lúc đó nó trổ luôn cả hai thứ. Bởi vì luật pháp tại Việt Nam và luật pháp trên thế giới rất là nghiêm khắc với những cái tội vu cáo. Nếu vu cáo gây những cái tổn thất lớn có bằng chứng thì kẻ đó có thể bị ở tù 15 năm theo hiến pháp Việt Nam hiện tại, theo luật hình sự Việt Nam hiện tại, rồi phải bồi hoàn danh dự, bồi hoàn tiền bạc tài chính nếu những tổn thất đó ảnh hưởng đến kinh tế. Đó là về phương diện luật pháp. Còn về phương diện nhân quả, dầu luật pháp đã nghiêm trị rồi, luật nhân quả bằng vai tiếp tục rõ. Như vậy nó trổ đến cả hai phương diện, gọi là bị nghiêm trị luật pháp và bị nghiêm trị bởi luật nhân quả. Cho nên tốt nhất là chúng ta hãy thấy được cái yếu kém bởi những hành động sống của mình, nỗ lực chuyển đổi và vượt qua. Ở đây Đức Phật khuyên là đầu tiên phải nỗ lực vượt qua cái tâm hờn căm, hờn ghét người khác, căm phẫn người khác. Kế đến là cái tâm ganh ghét, ganh tị, rồi ghét bỏ, tức là làm bỏ ghét, nói bỏ ghét, phá đám bỏ ghét. Cái gì mà thuộc loại bỏ ghét đó hãy dứt bỏ và sọt rác đi, vì nó không có giá trị. Bên cạnh điều đó thì Đức Phật kêu gọi chúng ta là phải biết vui với cái phước của người, phước về tướng đẹp, phước về sự ủng hộ của xã hội, phước về thành công, phước về sở hữu vật chất, phước về sự thông minh, phước về được mọi người yêu quý mến. Thay vì mình đi ganh ghét với những cái phước người khác có, thì lời Phật dạy là chúng ta hãy gieo cùng nội dung chánh nhân đó, tạo ra các thuận duyên tương tự đó, thì chúng ta có được những phước quả này. Ghét người khác chi cho nó mệt, phá đám người khác chi cho nó gieo nghiệp xấu. Hãy nỗ lực làm bằng hoặc hơn người tốt đó để chúng ta cũng được quý trọng và hưởng được cái phước tương tự. Đó là sự thông minh. Và bằng cách này đó thì chúng ta sẽ đạt được định tâm, không rối loạn tâm, hờn ghen căm phẫn ghét hại thù oán đều làm cho tâm chúng ta gợn sóng và mất đi sự bình yên của cõi lòng. Người ghét người khác, người đi nói xấu lúc nào tâm của họ cũng khổ đau hết á. Mình nói xấu người khác người ta không khổ mà mình khổ, đi hại người khác người ta không khổ mà mình khổ. Đó là khổ ở tự thân, rồi khổ bởi luật pháp và khổ bởi luật nhân quả. Cả ba loại khổ chồng chất lên một hành động xấu, dại lắm chúng ta mới dướng kẹt vào. Cho nên hãy nỗ lực khắc phục và vượt qua. Để trở nên thân thiện á, và học hành thân thiện, Đức Phật đã dạy trong bài kệ 406 như sau: sống thân thiện giữa bao thù nghịch, giữ ôn hòa với địch hung hăng, tịnh thanh giữa chốn hồng trần, người tu hạnh ấy xứng hàng chân tu. Là bao nhiêu thù địch quay quanh chúng ta, phải giữ được cái hạnh thân thiện, đó là việc rất khó làm. Có người nói là thánh mới làm được như thế, còn tôi là người phàm cho nên tôi phải kháng cự lại, chống đối lại. Ai tán tôi một tán thì tôi phải tát lại hai tán, để nó sợ tôi, nó không dám quậy tôi nữa. Tức là lấy cái bạo lực lớn khống chế bạo lực nhỏ thì bạo lực đó kết thúc. Đó là lối ứng xử giang hồ mà luật pháp trên thế giới này đó thường làm ở các quốc gia lớn. Ví dụ như là Bin Laden, Osama tạo ra cái chủ nghĩa khủng bố, thì Hoa Kỳ phải đi dập cái chủ nghĩa khủng bố này bằng cách là giết con rắn ở cái đầu, thì toàn bộ cái khủng bố đó sẽ bị liệm tắt. Nhưng nhận thức đó là sai lầm. Khi Bin Laden Osama bị qua đời bởi tình báo của Mỹ, thì lập tức á, đàn em của Bin Laden Osama đã lập ra một cái tổ chức khủng bố mới và đặt tên đó là IS, tức là nhà nước Hồi giáo, Islamic State, một nhà nước không có thật trên quả địa cầu này, không ai thừa nhận. Liên Hiệp Quốc phản đối, nhưng họ khủng bố còn gấp trăm lần Osama Bin Laden, quậy phá khắp thế giới này. Cho nên á, lấy cái bạo lực lớn để khống chế bạo lực nhỏ, nó chỉ ổn thỏa tạm thời thôi, chứ không giải quyết được cái gốc rễ của vấn nạn. Hoặc là phần giờ chúng ta là gì? Phân tích gốc rễ vấn nạn nằm chỗ nào? Tại sao người ta đã làm khủng bố như thế? Có phải do hận thù tôn giáo, hận thù chính trị, hận thù quyền lợi kinh tế, hay là một cái nguyên nhân nào đó? Chặt đứt được nguyên nhân này thì tất cả các cái bộc phát sanh sôi nảy nở của các hành động hận thù đó sẽ khép lại thôi. Dĩ nhiên là các nhà chính trị sẽ không chọn giải pháp đó, họ chọn giải pháp bạo lực để kết thúc bạo lực thôi. Nhưng bạo lực lại tiếp tục lây lan dưới hình thức này hay hình thức khác, và người dân vô tội tiếp tục sẽ trở thành là nạn nhân thôi. Do đó là người tu học Phật á, phải giữ được tâm thân thiện, hạnh thân thiện, lời nói thân thiện, để tránh gây thêm những đổ vỡ hàng ngàn. Xây dựng một ngôi nhà chẳng hạn như là giảng đường chùa Thiện Lâm này phải mất 2 năm theo báo cáo của thầy Thiện Trí, trụ trì của chùa. Nhưng mà phải phá hoại nó, quý vị chỉ cần đặt một quả mơm trong vòng vài giây là tiêu hết rồi. Hoặc là bất cẩn như là chung cư Carina, 10 mấy người chết, mấy chục người bị thương, tổn thất đó đó có thể mất đến nhiều năm mới có thể gây dựng lại. Đó là cái giá phải trả của việc người ta thiếu điềm tĩnh trước những cái hung hăng của kẻ thù. Mình phải sống thân thiện, chọn giải pháp hòa đàm. Từ lúc đó có những cái giờ hòa đàm á, phải hạ mình xuống để cho kẻ thù á, không bực tức mà dấy quân chiến tranh. Dấy quân chiến tranh thì người dân khổ, người dân chết, kinh tế bị phá sản, mọi thứ bị ách tắc. Như là Syria hoặc là nhiều nước đang xảy ra trên thế giới này, chúng ta thấy là người dân bao giờ cũng là nạn nhân đầu tiên hết à. Cho nên á, nhiều nhà lãnh đạo thà chịu nhục một chút xíu để không có chiến tranh xảy ra, miễn đất nước á, không bị lâm nguy là được. Còn á, chứng tỏ mình là anh hùng, thách đố lại với những cái kẻ ngang ngược không biết điều không phải là một ứng xử thông minh đâu. Còn dân gian Việt Nam mình đã có câu rồi: tránh voi chẳng hổ mặt nào. Voi là biểu tượng của là vô trí, lấy sức mạnh tàn phá dẫm đạp người chết. Mình tránh con voi đó đâu phải là một hành động hèn. Tránh con voi để bảo toàn tính mạng, nhờ đó mình chăm sóc người thân, gia đình, xã hội, cộng đồng, thế giới, để mang lại hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Thì hành động bị ghép tội là hèn hạ cũng không có gì phải mắc cỡ hết chứ, miễn mang lại hòa bình là được. Cái kết quả là hòa bình, và hành động thế nào để mang lại hòa bình đó là mỗi người có một cách khác nhau. Chúng ta không nên vội đánh giá, phê bình và chỉ trích. Thì đó là lời khuyên của Đức Phật. Bên cạnh sự tùy hỷ công đức, chúng ta phải tập hạnh thân thiện, gần gũi, dùng phương pháp ngoại giao chính trị, ngoại giao nhân dân, ngoại giao tôn giáo để tháo mở hận thù. Đó là cách tốt nhất mà chúng ta có thể làm, khép lại các bắt đầu, phát triển những điểm chung, hướng đến tương lai, xây dựng hiện tại, đóng khép lại quá khứ, Đó là chủ trương của Đức Phật. Muốn hạnh phúc ở hiện tại thì phải khép quá khứ lại ở nơi nó xuất phát, ở thời điểm nó có mặt. Đó là ứng xử thông minh. Nhưng mà người hận thù thì không chấp nhận như thế. Người hận thù thì nói rằng là nếu có tôi thì không có anh chị đó. Nếu có tôi đó thì những người này phải dẹp qua một bên. Tôi và người đó là một mất một còn. Họ không chấp nhận hòa giải, không chấp nhận là bắt tay nhau. Còn thế giới này muốn được hạnh phúc là phải hòa giải thôi. Hai lời cho lời chúc của buổi pháp thoại hôm nay đó, thì tôi trích bài kệ 41 để khép lại bài giảng này. Thân vô thường chẳng bao lâu nữa, nằm vô tri trong cõi quan tài. Khi tâm thoát khỏi thân này, thân như khúc gỗ chẳng xài vào đâu. Thì đó là khi chúng ta quán về cái chết. Và khi mà quán về cái chết thì chúng ta không còn á, tâm niệm đâu mà đi trả thù trả đũa nữa, kết thù kết quán nữa, quậy phá người khác làm gì nữa. Vì ai cũng muốn chết mà, làm việc đó để được cái gì? Rồi một bài khác á, Đức Phật dạy là gì? Ai bỏ được hận thù bị hại, nó đánh tôi và chửi mắng tôi, thắng tôi nó cướp đoạt tôi, hận thù tan biến nguôi ngoai cõi lòng. Tức là phải tập xem rằng mình không phải là nạn nhân. Trong kiếp sống ai ngờ cái chết rình rập ta chẳng sót mảy may. Người nào giác ngộ điều này, hơn thua tranh chấp dứt ngay tức thì. Tức là quán cái chết, quán vô thường để buông bỏ mọi hận thù suốt. Nhờ đó cuộc sống bây giờ được hạnh phúc và hạnh thông. Xin là kết thúc.